Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Spare Parts của nhà báo Joshua Davis là tác phẩm phi hư cấu kể về bốn học sinh gốc Mexico không có giấy tờ hợp pháp tại trường trung học Carl Hayden Community ở Tây Phoenix, Arizona. Oscar Vasquez, Christian Acega, Lorenzo Santillan và Luis Aranda tham gia một đội chế tạo robot dưới nước rồi bước vào cuộc thi công nghệ MEE năm 2000. Với ngân sách chưa đến 1.000 đô la và những linh kiện nhặt nhạnh, họ phải cạnh tranh cùng các đội có điều kiện kỹ thuật, tài chính và học thuật vượt trội. Tuy nhiên, cuốn sách không chỉ thuật lại một chiến thắng trong cuộc thi robot. Davis dùng hành trình của từng cậu bé, của gia đình các em và của hai người thầy để xem xét giáo dục công, lao động nhập cư, chính sách di trú và ý nghĩa không đồng đều của giấc mơ Mỹ. Tác phẩm kết hợp nhịp kể của phóng sự dài với kiến thức kỹ thuật vừa đủ, nhằm làm rõ con người phía sau một câu chuyện dưới cơ nổi tiếng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, robot Stinky biến sự thiếu thốn thành một phương pháp thiết kế thực dụng. Trọng tâm kỹ thuật của Spare Parts là robot dưới nước mang tên Stinky, được nhóm Carl Hayden lắp từ vật liệu rẻ tiền, đồ cũ và linh kiện tự tìm kiếm. Chi tiết này có ý nghĩa lớn hơn hình ảnh một đội nghèo thắng đội giàu. Nó cho thấy ràng buộc về tiền bạc, buộc các học sinh phải xác định chính xác chức năng nào là thiết yếu, thay vì cố mô phỏng những thiết kế phức tạp của đối thủ. Khi không thể mua sẵn một lời giải, các em phải thử nghiệm, sửa lỗi, tận dụng vật liệu quen thuộc và chọn phương án đủ bền, đủ dễ vận hành. Cuốn sách vì thế đề cao sự phù hợp giữa giải pháp với nhiệm vụ, chứ không đồng nhất kỹ thuật tốt với công nghệ đắt tiền. Davis cũng tránh biến sự sáng tạo thành phép màu tức thời. Thành quả đến từ quá trình làm đi làm lại, từ các quyết định thực dụng và từ việc cả nhóm học cách biến giới hạn thành tiêu chí thiết kế. Cuộc thi cho thấy giáo dục STEM có thể tiếp cận được khi học sinh được làm việc với một vấn đề cụ thể. Tuy vậy, sách không lãng mạn hóa sự thiếu thốn. Việc các em thành công không làm cho chênh lệch nguồn lực trở nên công bằng, mà khiến chênh lệch ấy hiện ra rõ hơn khi đặt cạnh các đội được hỗ trợ mạnh. Thứ hai, bốn học sinh không giấy tờ cho thấy giấc mơ Mỹ vận hành trên những điều kiện bất cân xứng. Davis đặt thành tích của đội robot trong bối cảnh pháp lý và xã hội bấp bênh của các thành viên. Các em lớn lên, học tập và hình thành ước mơ ở Hoa Kỳ. Nhưng tình trạng không có giấy tờ làm cho những lựa chọn tưởng như bình thường, như học tiếp, đi lại, tìm việc hay công khai thành tích đều đi kèm rủi ro. Vì vậy, cuộc thi không chỉ là nơi chứng minh năng lực. Nó còn phơi bày nghịch lý khi một hệ thống giáo dục có thể khuyến khích học sinh vươn lên, trong khi chính sách di trú lại hạn chế khả năng các em biến năng lực ấy thành tương lai ổn định. Cuốn sách không giản lược vấn đề thành một khẩu hiệu chính trị. Thay vào đó, nó đi từ những hệ quả cụ thể đối với gia đình, học phí, công việc và nỗi lo bị trục xuất. Cách tiếp cận này khiến tranh luận về nhập cư trở nên có gương mặt, có lịch sử và có cái giá cá nhân. Hành trình sau cuộc thi cũng quan trọng vì nó không hứa hẹn rằng một chiến thắng công khai sẽ xóa bỏ mọi rào cản. Những ngả rẽ gồm học đại học, làm việc vất vả, trở về Mexico hoặc phục vụ quân đội cho thấy tài năng và sự gắn bó với nước Mỹ không tự động đem lại sự an toàn về địa vị pháp lý. Thứ ba, vai trò của thầy cô nằm ở việc tạo ra một không gian để năng lực được nhìn thấy. Spare Parts dành vị trí đáng kể cho Freddy Lajvadi và Alan Cameron. Hai giáo viên đã giúp biến một trường học thiếu thốn thành nơi có đội robot đủ sức dự thi. Đóng góp của họ không chỉ là truyền đạt kiến thức khoa học hay hướng dẫn kỹ thuật. Họ nhận ra ở những học sinh thường bị đánh giá thấp một khả năng chưa có điều kiện bộc lộ, rồi tạo ra cấu trúc để khả năng ấy trở thành hành động. Điều đó bao gồm tổ chức nhóm, tìm nguồn hỗ trợ, duy trì yêu cầu của cuộc thi và khuyến khích học sinh chịu trách nhiệm với phần việc của mình. Cuốn sách cho thấy cố vấn hiệu quả không làm thay học trò. Người thầy mở rộng phạm vi điều học sinh, dám thử, nhưng vẫn để các em tự học từ sai sót và tự bảo vệ lựa chọn kỹ thuật. Môi trường cạnh tranh cũng được dùng như một động lực học tập bởi kiến thức toán, vật lý và thiết kế không còn là nội dung tách rời trong lớp mà gắn trực tiếp với việc làm robot hoạt động. Từ đó, Davis đưa ra một nhận xét quan trọng về giáo dục công. Học sinh ở các khu vực nghèo không thiếu trí tò mò hay ý chí, nhưng thường thiếu cơ hội, thiết bị và người lớn sẵn sàng đầu tư sự tin tưởng. Câu chuyện của Carl Hayden chứng minh giá trị của sự cố vấn, đồng thời chỉ ra rằng vài cá nhân tận tâm không thể thay thế cho đầu tư có hệ thống. Thứ tư, tinh thần đồng đội được xây từ các kỹ năng khác biệt, không phải từ hình mẫu thiên tài đơn lẻ. Một điểm đáng chú ý của cuốn sách là Davis không kể đội Carl Hayden như câu chuyện về một cá nhân phi thường dẫn dắt tất cả. Bốn thành viên có hoàn cảnh gia đình, tính khí, kinh nghiệm và điểm mạnh khác nhau. Chính sự khác biệt ấy tạo nên năng lực tập thể. Có người mạnh về ý tưởng, người kiên trì với việc lắp ráp và sửa chữa, người thích ứng tốt trong áp lực, người đóng góp cho việc thuyết trình và tổ chức. Khi dự án gặp trục trặc, nhóm không thể chỉ dựa vào một khoảnh khắc thông minh. Các em phải trao đổi chấp nhận phê bình, chia công việc và điều chỉnh kế hoạch theo thời gian lì lẫn vật liệu còn lại. Đây là hình thức hợp tác gần với công việc kỹ thuật ngoài đời, nơi một thiết bị chỉ vận hành khi thiết kế, chế tạo, kiểm tra và trình bày kết nối được với nhau. Davis cũng để những căng thẳng gia đình, khó khăn tài chính và áp lực di trú đi vào câu chuyện, nhắc rằng hợp tác không diễn ra trong khoảng trống. Mỗi học sinh mang theo những trách nhiệm bên ngoài trường học. Vì thế, chiến thắng của đội không chỉ chứng minh năng lực kỹ thuật, mà còn cho thấy một nhóm có thể tạo ra sự ổn định tạm thời cho các thành viên khi họ biết dựa vào nhau. Tác phẩm tránh công thức đơn giản rằng cứ đoàn kết là đủ, vì sự đoàn kết này cần người hướng dẫn, thời gian và một mục tiêu chung rất cụ thể. Cuối cùng, phần đời sau cuộc thi phá vỡ kết thúc có hậu đơn giản của câu chuyện dưới cơ. Nhiều câu chuyện về thi đấu học đường kết thúc khi đội chiến thắng, nhưng Spare Parts tiếp tục theo dõi cuộc sống của các nhân vật sau khoảnh khắc được vinh danh. Lựa chọn này là điểm then chốt trong lập luận của Davis. Nếu dừng ở giải thưởng, câu chuyện dễ trở thành bằng chứng dễ chịu rằng tài năng luôn được tưởng thưởng. Khi theo dõi những năm sau đó, sách cho thấy sự thật phức tạp hơn. Các thành viên đối diện với học phí, việc làm, nghĩa vụ gia đình, tình trạng nhập cư và những giới hạn không hề biến mất sau một thành tích nổi bật. Một số tiếp tục học, một số làm công việc khác, và có người trải qua những biến động gắn với biên giới giữa Mỹ và Mexico. Phần hậu chuyện vì thế đặt câu hỏi về cách xã hội sử dụng hình ảnh người nhập cư thành công. Công chúng có thể tán thưởng một chiến thắng truyền cảm hứng, nhưng sự tán thưởng ấy không nhất thiết chuyển thành quyền tiếp cận giáo dục, việc làm hợp pháp hay sự ổn định lâu dài. Cách kể của Davis cũng tạo khoảng cách với phiên bản điện ảnh có xu hướng khép lại ở cao trào cuộc thi. Cuốn sách giữ lại những hệ quả không gọn gàng, nhờ đó trung thực hơn với đời sống. Thành công của nhóm là có thật và đáng kể, nhưng nó là một cột mốc trong hành trình, không phải lời giải cho các bất bình đẳng mà các em phải đối mặt. Kết luận, Spare Parts phù hợp với độc giả quan tâm đến giáo dục STEM, trải nghiệm của người nhập cư, chính sách công, báo chí tường thuật và những câu chuyện có thật về trường Ngọc. Người đọc trẻ có thể nhận được một hình dung cụ thể về cách một dự án kỹ thuật được hình thành từ thử nghiệm, phân công và sửa sai. Giáo viên, người làm giáo dục và người tổ chức chương trình cộng đồng có thể thấy rõ giá trị của việc trao cho học sinh một nhiệm vụ thực tế, một tiêu chuẩn cao và sự cố vấn bền bỉ. Với độc giả muốn hiểu tranh luận về di trú, lợi ích lớn nhất của sách là chuyển vấn đề từ những khái niệm trừu tượng sang hệ quả trong đời sống của các gia đình và thanh thiếu niên cụ thể. Điểm khác biệt của tác phẩm so với nhiều sách cùng thể loại nằm ở việc nó không dừng ở mô hình chiến thắng trước nghịch cảnh. Robot Stinky và cuộc thi tạo ra sức hút tự nhiên, nhưng Davis không dùng chúng để che lấp nghèo đói, bất bình đẳng nguồn lực hay tính bấp bênh của thân phận không giấy tờ. Ông kết nối kỹ thuật với bối cảnh xã hội, đồng thời theo dõi các nhân vật vượt qua đoạn kết, dễ đoán của một cuộc thi. Nhờ vậy, cuốn sách vừa có nhịp đọc của một phóng sự thể thao và công nghệ, vừa có chiều sâu của một khảo sát về cơ hội tại Mỹ. Nó không khẳng định rằng ý chí cá nhân đủ để giải quyết mọi trở ngại. Thay vào đó, Spare Parts cho thấy tài năng cần cơ hội cộng đồng và những thay đổi thể chế để có thể phát triển lâu dài. Nếu bạn muốn ủng hộ Joshua Davis, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!